Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài giảng ngày hôm nay xin trở lại cái đề tài ngày hôm qua mà đã bỏ lỡ kinh. Đó là cái câu hỏi của một vị xuất gia tu niệm và cảm thấy là nó quá nhiều cái sự khó khăn. Bởi vì này không biết phải giải quyết như thế nào. Thì ngày hôm qua quý vị đã nghe câu trả lời của thầy thiền sư. Thầy nói rằng khoan đã, khoan cố gắng giải quyết những cái khó khăn của mình, tham nhận đi, chờ đợi đi, để cho tâm mình đi giải quyết. Đây là một cái nguyên tắc chung mà chúng ta phải nhớ và đem ra áp dụng trong mọi cái thứ càng muốn trong cuộc đời của chúng ta, trong một cái hoàn cảnh nào cũng vậy. Khoan đã, thâm thả cái tâm của chúng ta nó háo hức kìa. Khi chúng ta làm được một việc gì mà chúng ta cảm thấy ngay sẽ làm, chúng ta bắt đầu kế hoạch phải làm cái này, phải làm cái này, phải làm cái này. Biết bao nhiêu lần quý vị đến gặp sư đề nghị sư, hỏi sư là con muốn làm cái này, muốn làm cái kia, muốn làm cái nào. Có một chuyện mà quý vị phải làm coi cái tâm háo hức của quý vị. Khi mà cái tâm háo hức nó chìm xuống rồi, quý vị yên tĩnh vắng lặng quyết định cái gì. Lúc bây giờ cái sự quyết định của quý vị nó sáng suốt. Còn cái tâm của mình nó quá háo hức, nó muốn quá đi. Lúc bây giờ là bất chấp, mình không còn nghe lời khuyên của ai ở đâu. Khi mà mình muốn rồi là mình đi tới mình phải ý kiến người ta đó, để người ta xác nhận cái ý muốn của mình. Có nhiều vị đó, có một vị đấy lại một cặp sư hỏi bây giờ tôi muốn đi ngoại quốc, tôi muốn đi làm chuyện này chuyện kia, hỏi ý kiến của sư, nhưng mà thật sự không phải qua ý kiến của sư đâu. Xin sư xác mình cái chuyện tôi làm có đúng không này. Thì quý vị thật cái tâm của quý vị nhắc nhở mình rằng cái gì nó có nhân có duyên hết trơn, không phải là từ mình muốn mà được đâu. Hàng trăm cái nhân để nó tạo thành cái quả như này. Mà khi mình hiểu được như vậy rồi đó, khi câu chuyện nó xảy ra tâm mình không bức xúc và không đau khổ. Còn mình hối hận hấp tấp, mình làm cái tâm thiền nào là mình chết. Đây này để quý vị nghe một câu chuyện. Có một vị hành giả nước xuất gia tu rất là lâu năm rồi. Sư cô này là một cái người rất là giỏi. Sư cô là một cái người tu niệm lâu, thuộc hệ phái khắc sĩ. Sư cô đi học bên Mỹ, bên Ấn Độ, có bằng thạc sĩ. Và trong khi mà sư cô đi tu niệm ở bên trường thiền, sư cô đứng ra sư cô phụ trách cái phần thông dịch, làm hết lòng. Vậy là về cái mặt phục vụ là số một, không có nói được đâu hết trơn. Nhưng mà quý vị thấy học rất là nhiều, Phật học rất là nhiều, tu cũng rất là lâu rồi, nhưng mà pháp hành nó chưa tới. Do đó bác câu chuyện xảy ra là sao? Là sư cô thấy rằng là mình là một cái hội chúng Việt Nam ở tại trường viện mà mình không có đóng góp tí nào hết. Ý sư cô muốn rằng là mỗi tháng mình phải cùng với các hành giả khác đóng góp một chút gì để cúng dường cái phần thực phẩm cho thiền sinh. Bởi vì bên đó người ta cho mình ăn hoàn toàn miễn phí, bên thiền viện Su Minh á, miễn điện, ăn uống hoàn toàn miễn phí. Do đó mà hành giả người Đại Hàn, hành giả người Việt Nam, hành giả người Mã Lai hay là một số hành giả ở Tây Phương, người ta góp tiền lại, người ta xin một bữa cúng dường thực phẩm. Thì mỗi lần mà cúng dường như vậy là tên của hành giả, tên của cái nhóm được ghi trên đó. Thì cô thấy rằng người Đại Hàn làm hoài mà còn Việt Nam mình sang có bộ lâu lâu mới làm lần mà đôi khi không có gì. Ý của sư cô rất là tốt, mình phải đóng góp một cái gì để mà giúp, cũng giống là tiếp một tay với thiền viện. Thế rồi bắt đầu sư cô kêu gọi, rồi quý cô, quý sư cũng đóng góp như vậy. Đó thì câu chuyện nó xảy ra đâu rồi sư không biết. Đến khi mà sư đi qua đó, thì có một vài cô than thở, nói rằng là cô là cái người có uy tín, cô đứng ra có thông dịch cho tụi con. Cho đó khi cô kêu gọi tụi con sẽ xuống giường, cho mà thiệt ra là tụi con rất cần tiền, tụi con muốn dưới dạng chút nào hết. Bây giờ sư có thể làm sao mà nói cho con, tụi con xin lại cái số tài sản đó. Bây giờ đắm đạp xong rồi bây giờ quay lại. Sư cũng tới, sư nói với khi đi sư đó, sư nói với cô đó, sư nói cho bây giờ cho cô thôi, người ta không bố tôi, cô trả lại cho ta đi. Lấy một thành chi cúng dường là do cái sự mà kêu bằng là từ nguyện, thực trạng nhất định cô không muốn. Nhưng mà cái ý của cô không muốn, cũng có cái lý của cô là cô bảo là khi tôi nói là cô không bắt buộc ai hết, các cô này đã cúng dường rồi đó, bây giờ thấy sư qua cũng giống như là tới hoài vịt cái sư vậy đó, làm áp lực cái sư để mà sư nói một tiếng để trả tiền lại, không cần, đóng dường rồi không cần, thì thôi không cả sư còn làm thêm không dám nói nữa. Câu chuyện lên tay tay của thầy thiền sư, thầy thiền sư kêu sư vô hỏi phải như thế nào, thầy sư cái thanh thật trên bài thầy chỉ phán một câu thôi, là thầy nói người ta đóng cúng dường là phải là sư trong cái tinh thần tự nguyện, còn nếu như mà người ta không muốn trả lại cho người ta thì khi mà nghe thầy nói như vậy thì cô bắt buộc phải trả lại, nhưng mà trong cô bức xúc vô cùng, rất là khổ sở. Và khi mà cô bức xúc cô khổ sở thì quý vị có làm cái gì không? Cô quyết định cô bỏ thì thiền viện cô đi. Câu chuyện đó thương biết sáng ra có một người báo cho sư biết rằng là cô đó bây giờ không biết tại sao cô chuẩn bị cô đi. Sư có biết không? Sư không biết. Lên hỏi thầy thì sư thầy sư không biết, không ai biết hết. Nhưng mà khi mà người ta quan sát cái người ta thấy đem bụng mềm yếu ra mà giặt dịu như vậy là chuẩn bị đi đó, thì thiền sư kêu sư vô hỏi câu chuyện gì xảy ra, thì nói sư thầy tôi không biết, để yên mình. Thầy thiền sư nói sư thế nào là cô này cô cũng sẽ lên, cô sẽ chào tôi và tôi muốn là sư có mặt lúc đó. Thì đúng như vậy, ăn cơm xong thì 11:30 cô lên cô chào thầy thiền sư. Thầy sư kêu sư vô, trong cái buổi mà chào mà tiện biệt đó là có sư có mặt trong đó nữa, do đó mà sư hiểu câu chuyện từ đầu đến đuôi và sư muốn kể lại cho quý vị để quý vị thấy khi mà tâm của mình háo hức nó sẽ như thế nào đấy. Cô vô cô thưa với thầy, cô nói là bây giờ con phải đi, con không có tiếp tục làm cái công chuyện thông dịch cho hành giả Việt Nam nữa, con xin phép thầy cho con đi. Nói rất là dài dòng, có nhiều chuyện lắm mà trong đó có một câu thôi, cô nói là con không biết là con tạo cái ác nghiệp gì mà bây giờ con phải trả, con đang tu niệm như vậy mà bây giờ cái ác nghiệp nó lôi kéo con tu được, con nửa chừng con phải bỏ. Thì sự im không nói một tiếng nào hết, thì cho cô trình bày mất cái chuyện 15-20 phút. Sau khi mà cô nói xong thưa rồi, thầy thiền sư mới hỏi, bây giờ tôi hỏi cô, khi cô lại đây cô tu niệm, tôi có mời cô tới không? Câu trả lời không. Nếu vậy thì bây giờ cô đi, tôi cũng không chịu cô lại, bởi vì cô đến do cái sự tự nguyện của cô, bây giờ cô đi là cái thân của cô quyết định, tôi không có quyết định gì hết. Cô trình bày cái vấn đề gần 20 phút, tôi chỉ nghe được một câu mà tôi thấy rất là có lý, đó là cô nói rằng con không biết là tạo một cái ác nghiệp gì trong quá khứ làm cho bây giờ tâm con bức xúc nửa chừng, con phải bỏ cái sự tu niệm con đi. Thì tôi nhắc cô cái chuyện mà cô sắp sửa là cô bỏ cái chuyện thiền này cô đi là cô đang tạo ác nghiệp, bởi cô đi với gì, cái động cơ gì thúc đẩy cô đi? Cô đi với tâm sanh, do đó cô đi tôi không cả, tôi chỉ đề nghị. Tôi đề nghị với cô cái gì? Tôi đề nghị rằng bây giờ cô ở lại đây một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, bao nhiêu ngày cũng được. Bây giờ cô không làm cái gì hết đi, cô ở lại đây và tu niệm cái sự. Cô tu niệm, chừng nào mà cô cảm thấy cái sự tâm cô nó yên ổn, đâu vào đó xong xuôi, cô trở lại. Lúc bây giờ mà nếu mà cô muốn đi, sư sẽ yêu cầu thiền viện giúp đỡ cô phương tiện, đưa cho cô đi làm hợp thực tế, cô tới đâu là sư sẽ đưa cô tới đó. Bây giờ cô vội vàng cô đi thì cô kéo xe cô đổ thì cô phải dọn dẹp rất là cực khổ. Thôi đi đi đi, đi về phía tôi. Để câu chuyện nó sẽ giao cho sư sử dụng. Còn mà nếu bây giờ cô đi bây giờ tôi cũng không có cả, cô muốn đi tôi để cho cô đi. Nhưng mà cô nhớ, cô làm cái tâm háo hức như thế này, cái tâm sân như thế này, chuyện cô làm nó sẽ rất là khổ đấy. Cái hậu quả của một cái làm mà bị tâm sân rất là khổ. Tôi chỉ báo động trước cho cô vậy thôi, còn cô nhớ cô quyết định. Vậy là từ trên 100 độ, nắng 100 độ, thục xuống, bắt đầu mùa cho nên cuối cùng có động như cô là cô tu niệm. Thì chỉ còn 2 ngày thôi. Thế là cô đến nhà, thầy sống con xin sắm hối, thầy cho con ở lại, cái suy nghĩ gì rồi. Ngồi rồi họa diệm sơn đã hết sung rồi, nhắc cái gì một câu chuyện thôi, không phải lộn gì cô hết sáng ạ. Người ta làm câu chuyện Phật sự, người ta có cái lý của người ta. Trong cái câu chuyện này mình thấy sư cô này không có một cái gì lộn trong mình hết, sư cô làm theo bộ phận sư cô muốn cho hội chúng Việt Nam được có mặt với mọi người, làm từ việc có tốt hết. Quên một điều là cái tâm của mình rất là háo hức, do đó chỉ cần một người cắt một cái lòng bùng lên. Thành ra ngài Yudhika dặn là các bạn muốn làm cái gì bạn làm đi, bạn hiểu cái nhu cầu của bạn mà, bạn biết bạn cần gì, làm cái gì tốt cho bạn, cái gì không tốt cho bạn làm đi. Tôi không phải là người cho bạn một lời khuyên nào đấy, tôi không khuyên được cái gì bạn đâu. Đấy là cái người mà rất hiểu tâm lý người khác. Điều mà tôi khuyên là bạn duy trì chánh niệm để thấy cái tâm háo hức của mình. Bạn muốn xuất gia hả? Xuất gia đi. Bạn muốn sống đời tại gia cư sĩ và tiếp tục tu niệm, hãy làm đi. Bạn muốn tu đầu đà khổ hành á, làm đi. Bạn muốn vô rừng á, vô đi. Chỉ có một lời tôi khuyên bạn, nhớ duy trì chánh niệm, nhớ quan sát tâm mình, suy nghĩ chút kỹ. Đó. Lý do tại sao mà thầy thực sự cũng nhắc mình vậy? Khoan quyết định cái đó, hãy để cho tâm của bạn quyết định. Nếu mà cái cuộc đời sống xuất gia mà nó đem lại cho mình cái chuyện lợi lạc, nó tạo cho mình cái cơ hội để mình tu niệm, đời sống xuất gia tạo cho mình cái hành được buông bỏ, hành chi túc, tất có là những cái phẩm tính mà một người tu phải có, và không có cũng phải có, chứ không sao đây. Mình có tiền có bạc đâu mà mình muốn ăn như mình ăn, muốn tiêu gì mình tiêu. Cho dù có cái chợ trồng hộp ngoài đó mình có tiền đó, nhưng mà cũng giới hạn thôi à, một ngày cũng 15-20 ngàn thôi chứ đâu có hơn được nữa. Do đó phải cho cái gì mình ăn cái đó. Điều kiện như thế nào mình chấp nhận như vậy. Có một vị hành giả lại gặp sư nói, sư cái cốc của con bây giờ nó chạy nước, thì thôi nó chạy bên này cũng nằm bên này. Làm như vậy thì vì biết mình tập cái tâm mình ghê lắm. Bây giờ vì thiền sư nhắc cái vị hành giả, sư khoan quyết định. Thứ nhất là sư phải tu niệm đi, tâm sư yên ổn đi, sư muốn quyết định, sư quyết định. Thứ hai là trong khi chờ đợi, sư bức xúc bực bội cái chuyện gì sư quan sát tâm của sư. Đời sống xuất gia không phải là hết hoàn toàn, còn nhiều chuyện mình phải làm được. Cái đầu tròn y vuông này chưa phải là cái chuyện mình tu đâu. Tu là mình sửa cái tâm của mình này, cái quan trọng ở chỗ đó. Thực tế trong đời sống rất là khó khăn. Khoan nói rằng là mình sẽ tu 5 năm, 10 năm, 20 năm hay trọn đời của mình. Mà mình tu bây giờ này, trong giờ, trong một phút, một giây bây giờ, nếu không muốn cho tâm mình nó đổ theo chiều hướng xấu, tức là bỏ y áo này mà đi ra ngoài đời, thì hãy bạn nhớ những tôi đang duy trì chánh niệm cho liên tục. Chánh niệm là thiền pháp, quả do thiền nghiệp là nhân sẽ càng lúc càng tốt hơn. Nếu nhân xấu thì quả xấu, nhân tốt thì quả tốt, không thể nào tránh gì được. Tại sao ngay từ giờ phút giây này và lúc hiện tại đây, phải làm sao cho niệm và tề luôn luôn hiện khởi trong tâm của bạn? Đó là một phần của người tu hành như chúng ta. Muốn cho đời sống xuất gia được lâu dài, được bền bỉ, hãy vun trồng chăm bón niềm định là được. Hãy sống bây giờ này, bạn ráng tu niệm ngay thì bây giờ này, bạn đừng có nói chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa. Bạn đừng có nói là từ trong 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, tôi sẽ được còn đặt cái y một năm. Ngay thì bây giờ, hãy tu, hãy vun trồng chăm bón niềm định tuệ. Niềm tuệ là hàng rào an toàn bảo vệ đời sống phàm hành của mình được miên viễn. Có trí tuệ, có sự tỉnh thức, thiền nào sẽ không có dịp lừa bị và quậy phá mình đâu. Đó thì là người ta chỉ nhắc mình vậy thôi. Nhắc cái gì? Làm nếu không được, làm được nếu không được thì làm là quý vị, chứ không phải tôi. Tôi chỉ nhắc cái gì? 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, chuyện nó xa vời quá. Bây giờ mình sống trong hiện tại, tu này, ngày nào mình còn sức khỏe mình tu này. Tất cả quý vị đây, quý vị thấy mình, cái đa phần hành giả hồi chúng ở ngồi ở đây là khoảng trên 50 tuổi hết. Một ngày thì sẽ đau nhiều hơn, tháng năm này mình khỏe hẳn, sang năm bắt đầu yếu dần. Nó chưa về phát sơ mấy năm là thấy không biết bao nhiêu người chết vì bình hòa cũng có, vì tuổi tác cũng có. Từ từ nó sẽ tới, nó sẽ kêu mình, mặc chưa tới nó đã kêu mình là mình bắt đầu thấy vài ba năm nữa chắc có lẽ là đi tới đi luôn không được nữa. Hôm nay thì còn đi chùa, đi chỗ này, đi chỗ kia, đi thiền một ngày, thiền cho mọi người, đi dự lễ Phật đản, dự lễ này thì kia. Tại ba năm nữa nó yếu, mệt rồi. Quý vị không chuẩn bị bây giờ, quý vị tới đó nó sẽ có một cái khoảng trống, quý vị không biết làm cái gì. Đi quen rồi bây giờ sao ở nhà được. Còn khi mà mình biết tu niệm rồi đó, mình không đi, mình ở nhà mình tu. Quý vị tập bây giờ đấy. Có những lúc mà cảm thấy không cần đi, mình không đi, mình ở nhà. Mình ở nhà là sao? Mình nghe kinh, mình thính pháp, mình hành thiền, mình tu niệm, ngồi mệt, nằm. Bốn quan tứ quan nghi mà. Nằm, ngồi mệt, mình đi. Mình giữ cái tâm của mình yên ngồi. Đừng có nghe lời nó đi chỗ này chỗ kia nhiều quá. Điều đó không có phải là quý vị không đi, quý vị đi chứ. Đặt cái câu hỏi cần hay không cần, nên hay không nên. Đó một vị hành giả ngoại sư ngày hôm nay ở bên chùa nào đó biết, chùa của ngài Giác Chánh có lễ rước xa lời. Con có nên đi không đi? Sư nói đi. Nếu mà cô thích đi, đi. Nhưng đi rồi đó ngày mai về lại nói cho sư biết này. Thì trong khi đi cũng có tâm niệm được gì không? Đó, mấy bữa này là mình tu trong chùa này. Bây giờ lên xe buýt ngồi có tâm niệm không? Trong khi hồi chúng trong xe, được khi người ta nói chuyện này chuyện kia, mình có tham gia không này? Mình nói cái gì? Người ta nói mình phản ứng ra sao này? Rất nhiều chuyện để cho mình tu. Rồi tới chùa lễ rồi vậy đó, mình có háo hức không này? Mình có ham nói này, ham làm không này? Mình có đi đầu này đầu kia, mình nói chuyện với người này người kia, biết bao nhiêu chuyện để cho tâm mình nó sinh hoạt, mình theo dõi. Như vậy là quý vị đi là quý vị tu đấy, như vậy là quý vị đi là quý vị hành đấy, hành pháp đấy. Chứ đừng có bỏ đi. Nếu mà tâm nó muốn mình đi chứ, mình đâu có hành thiền được khoái. Sau cái khóa thiền này về quý vị phải đi công chuyện, quý vị phải làm, quý vị nhắc đi đâu nhớ đem pháp hành quý vị đi theo. Vì vậy hôm nay sẽ có một cái buổi gọi là buổi lễ mặc khóa. Sư chỉ nhắc một đời một điều quý vị mà thôi. Khóa thiền mà khóa thiền chấm dứt, sự tu niệm mình không chấm dứt. Ngày nào mình cũng tu niệm hết. Có khóa thiền là cơ hội tốt để cho mình tới, để mình thêm nữa, thêm niềm, thêm định nữa, để rồi mình đem cái sức mạnh nội tâm của mình đem ra ngoài, để mình ứng xử trong cuộc sống của mình. Thật ra đâu có khóa thiền mà bắt đầu mà có thiền mạng đó. Không có mạng, không có bắt đầu gì hết. Khóa thiền bắt đầu là tại vì mình học nhau lại, mình tu niệm. Có thế không? Rồi bây giờ hết thời giờ rồi, không có thiền, không đủ thời giờ nữa, không ai tu mạng như thế này được. Mình phải thả, mình phải bớt, mình phải ra, mình phải mạng khóa thiền. Cái này là nó thuộc về tục đế nhiều hơn. Bánh đạo sư hiểu rất rõ sự nguy hiểm và mức lợi hại của tâm si. Thầy thường xuyên nhắc là quý vị bây giờ quý vị tu này, quý vị ở trong chùa này, tâm của quý vị rất là yên ổn nhờ niệm nhờ định này. Do đó quý vị nghĩ rằng quý vị sẽ tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, hay là quý vị nghĩ rằng quý vị về, quý vị tiếp tục hành thiền, quý vị cảm thấy sao mà tâm mình nó yên ổn, nó nhẹ nhàng, nó vắng lặng quá. Ông thầy thường xuyên nhắc quý vị phải quay chừng tâm si của quý vị. Tâm si là sao? Nó nói mình, ôi còn khỏe quá, chuyện chi mà lo. Tâm si chưa chết đâu, người ta chết cho mình chưa chết, ta đau cho mình chưa đau. Tâm si nó đứng sau lưng quý vị, nó cười đấy. Đức Đạt Đấng Đạo Sư tức là Phật hiểu rất rõ sự nguy hiểm và mức lợi hại của tâm si, nên ngài luôn luôn nhắc các đệ tử của ngài Appama De Na Sampa De Tha hãy luôn luôn tinh cần tỉnh giác, luôn luôn mà. Chứ đâu phải hết khóa thiền đâu, khóa thiền hết nhưng mà luôn luôn tinh cần tỉnh giác. Tâm si luôn luôn có mặt, nó núp trong bóng tối, nó chụp cơ hội tốt để nhảy ra quậy phá mình. Một người không cần có trí tuệ nhiều, chỉ cần thấy sự lợi ích thiết thực hay giá trị của chánh niệm của trí tuệ, người ấy sẽ không bao giờ bỏ pháp hành. Thầy nói nếu mà quý vị muốn cho cuộc cái sự tu hành của quý vị nó vẫn còn kéo dài, nó miên việt, thì quý vị phải ráng tu. Quý vị ráng tu thì quý vị cần thấy một điều thôi, hay là khi mà quý vị chánh niệm, tâm quý vị nó khác khi quý vị thất niệm thì thế nào? Có niềm tâm, cái trạng thái tâm mình thế nào? Thất niệm tâm mình thế nào? Ngài Thiền Sư Jyotika nói, khi không có chánh niệm, tâm nó chạy đầu này đầu kia, không được che chở gặp đủ thứ bất trắc nguy hiểm. Khi có chánh niệm, chúng ta như được trở về nhà an toàn và ấm áp. Bởi vì chánh niệm trí tuệ giúp cho tâm của mình bớt bức xúc, bớt đau khổ, bớt tán loạn. Khi có một cái câu chuyện gì nó xảy ra, tâm mình nó tán loạn khủng khiếp lắm, nó hại hùng lắm. Nhờ cái có chánh niệm, nhờ có cái sự tỉnh thức, sự nhắc tâm mình bây giờ nó đã buồn, nó khổ rồi đấy, nó tan rồi đấy. thì tự nhiên mình sẽ bất buồn, bất khổ, bất tan loạn. Lúc bây giờ, Ngài Thiền Sư nói, lúc bây giờ giống như bạn đi lang thang, bây giờ bạn được về nhà an toàn, ấm áp, được che chở khỏi ngoài sự hiểm nguy. Có một cái bài pháp khác cũng liên quan tới vấn đề xuất gia và tại gia, nhưng mà thôi bây giờ nói nhiều quá, chắc gọi là quý vị thấy cũng mệt mỏi, thì bây giờ suy chuyển đột đi tài. Tôi đọc cho quý vị nghe một cái câu mà một vị hành giả hôm qua hỏi sư, nói là hồi trước giờ tôi tập thiền thông thẹt, bây giờ tôi được quan sát nhìn tâm, sao mà tôi thấy tâm của tôi nó yên tĩnh quá, ngay trong khi mà ngồi pháp, ngồi nghe pháp, tâm yên quá, yên đến độ không biết là tâm có ngủ hay không ngủ. Thì rất nhiều trong quý vị từ trước giờ theo cái pháp hành niệm thông thẹt, niệm hơi thở đó, thì quý vị đôi khi cũng gặp những khó khăn như vậy. Thì bây giờ đây sẽ đặt cái câu hỏi: nếu con chỉ quan sát thầm thẹt hay là hơi thở nên mũi, cảm giác nên mũi, từ từ tâm yên và buồn ngủ kéo tới, bây giờ thầy dạy rằng hãy quay thầm thẹt nhưng đồng thời bắt các đối tượng khác, thì con thấy tâm của con nó tỉnh táo hơn. Nhưng mà khi mà nó bắt đối tượng nhiều quá thì nó mệt, sau đó thì thấy nó chán, như xem TV cứ nhảy qua phim này đài kia, nhảy liếc cho nó chán mà. Hồi trước á, ở một chỗ đây hay là dưới bụng phòng kẹt, phòng kẹt tấm yên vậy lắm, hơi thở vô hồi ra, tâm rất là yên ổn. Bây giờ suy dặn thầy dặn là bây giờ thả ra, ngồi yên lặng để quá trình ghi nhận cái gì, khi thì tiếp động, khi thì sự xúc chạm, khi thì cảm giác rằng tê rứa trong đó, tâm nó đổ hoài, đối tượng nó tới hoài. Thì vì thầy nói lát nó mệt quá rồi mà chán rồi, nó lên một cái là phải chạy theo nó mà chụp liền. Tâm chán nản, câu trả lời: tâm chán nản phát sanh vì hành giả ráng làm một cái gì đó, thấy cho rõ phòng thẹt, thấy bắt cho được nhiều đối tượng. Hồi nãy hồi trước thì ngồi thì phải ráng làm thế nào mình giữ cái tâm ở trong phòng thẹt, ráng làm thế nào mình giữ cái tâm ở trong hơi thở, trong cái cảm giác. Bây giờ cũng ráng được, khi đối tượng sanh khởi thì ráng chụp đối tượng, mình bắt đối tượng. Trong trường hợp thứ nhất, hành giả chỉ quan sát một đối tượng là phòng thẹt, khi tâm yên thay vì quan sát thì đối tượng một cách thích thú, hành giả muốn hưởng sự yên tĩnh, tinh tấn tuột cho nó cung trầm nó mới tới. Đó, khi mà hành giả có thể sử dụng phòng thẹt như giai đoạn đầu tiên để giữ cho tâm mình nó yên tĩnh, nó lắng xuống, đồng thời khi tâm yên tĩnh nó lắng xuống rồi hành giả ngồi qua thì bây giờ mình làm cái gì này? Mình qua thì là tâm của mình khi nó niềm phòng niềm thẹt, nó còn biết thêm cái gì nữa không? Còn đằng này hành giả thấy tâm bắt đầu yên rồi, tại giờ cái suy nghĩ bây giờ nó yên, cái ngồi cái khoảng khỏe quá, ngủ hồi nào ngay. Đây là một đại trạng thái tâm thư giãn. Lúc đầu á, tâm của mình nó trao đồng, rồi bắt đầu nó thư giãn, hãy dặn đi từ. Ông thầy thiệt sư, ông nhắc sư cũng bị cái cảnh đó, ông nói, có chừng cái tâm thư giãn, xuống, tới lúc mà nó xuống quá thấp rồi, gần zero rồi, là nó chịu quan ngủ. Nếu mà hành giả bắt được cái chỗ đó là mình đem trở lại, đem ra và xuống, thì quý vị thấy đây là một kỹ thuật cân bình cái sự mà chánh niệm của mình và sự tinh tấn của mình. Cũng giống như quý vị chinh cái đài lấy vô vậy đó, quý vị chinh qua chinh là chinh cái lúc nào mà nó đúng ngay vào cái điểm mà nó nghe rất là rõ, tâm quý vị lúc bây giờ rất là sáng suốt và cân bình, nó không có quá là thư giãn mà nó không quá bức xúc. Trong trường hợp thứ hai, hành giả lại ráng nắm bắt cho được đối tượng, thật nhiều đối tượng, luôn luôn muốn có sự hay biết khi đối tượng xuất hiện, sử dụng quá nhiều năng lực, quá nhiều sức, cho nên tâm nó bắt đầu mệt mỏi và chán nản. Trong thực tế, bạn đâu có ráng đâu, bạn cũng bắt được đối tượng đấy. Thực sự ông nói bạn có ráng gì đâu, tôi kêu bạn ngồi yên đi, thì đối tượng tới bạn hay biết, tức đồng tới mình hay biết, cảm giác tới mình hay biết, đồng thời mình cũng hay biết cái phòng chạp lên nữa. Phòng chạy, nhưng mà bắt được cái khác nữa, bắt được tiếng động, bắt được cảm giác, bắt được tâm nó làm việc liên miên, nó chạy qua rồi tới chạy luôn mà không có ráng chút nào hết. Bạn đứng yên mà, bạn ngồi yên để cho phòng cái đối tượng nó đi vô rồi bạn quan sát, đó là thiền sư định sư. Chứ bạn không đi ra ngoài, bạn đi kiếm đối tượng. Điều hành giả nên làm, đừng cố gắng ghi nhận cho được tất cả đối tượng, nhưng khi chúng sanh lên được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khi một đối tượng nó sanh, hành giả có sự hay biết, tốt rồi, mình trách nhiệm rồi, có sao đâu. chuyện gì mà đi ra đi kiếm ở ngoài. Hành giả có thể theo dõi phòng xẹp một cách thoải mái để đặt câu hỏi xem tâm mình có biết thêm gì nữa chăng. Quý vị vẫn ở trong phòng xẹp, không bỏ phòng xẹp, không bỏ hơi thở, quý vị vẫn ở trong đó. Nhưng mà đồng thời quý vị thấy rằng ngoài cái phòng xẹp ra, quý vị còn biết cái chuyện khác nữa. Bất cứ biết một cách tự nhiên, không ráng, chánh niệm là có sự chú ý hay biết tự nhiên khi đối tượng xuất hiện, chứ không hướng ra ngoài để bắt, để nắm cho được đối tượng. Đó, quý vị phải nhớ những cái chuyện này. Quý vị ngồi yên và quý vị thấy đối tượng nó sanh khởi cho quý vị nhỉ? Cái gì nó tới mình hãy biết. Cũng giống như mình là người buôn bán vậy đó, mình không có chào hàng, mình buôn bán có uy tín rồi, khách hàng tới, người nào tới đầu tiên mình giúp họ, mình buôn bán với họ, người nào tới thế mình tiếp tục họ, cứ một người tới là mình tiếp. Cho mình không ra, mình đi ra ngoài mình lôi mình kéo ra, mình lôi mình kéo lúc đầu thôi, còn sau một lúc thời gian mà mình làm ăn mà đã có uy tín xong rồi là khách hàng họ tự động họ tới. Thì quý vị thấy cái cách làm như vậy là mình thấy mình đem cái pháp hành mình từ cái chỗ thấp nó lên lên cao vậy. Một hành giả người Đài Hàn nói với tôi, chú ý nơi mùi, tôi thấy được cảm giác. Chú ý nơi mùi là cái đầu chóc mùi này, tôi ghi nhận được cảm giác. Chú ý nơi tai, tôi biết được tiếng động. Thầy thiền sư hỏi lại, không chú vào chỗ nào sư có biết gì chăng? Không chú vào chỗ nào hết, không cần phải chú. Vì này, tập cái phương pháp quan sát phòng xẹp, nhầm xanh đó, ở trong phòng, trong xẹp, trong phòng xẹp, bào mòn bám sát cái phòng xẹp. Bây giờ ông thầy thả ra đi, thì là bên một đồ chú, nghe một tiếng động, chạy vô trong tiếng động, nằm thẳng trong đó luôn. Hồi này thì phòng xẹp, bây giờ chạy vô trong tiếng động. Thì ông nói, ông thầy, ông sư đã nói, khi mà tôi chú vô lỗ tai là tôi nghe được tiếng động. Thì quý vị thấy, đem cái tâm mình vô lỗ tai. Trong khi là thầy ông hướng dẫn, ông nói ngồi yên, đừng có đem tâm đi đâu hết, im lặng, thư giãn, im lặng để nghe, để ghi nhận bất cứ cái gì nó thanh thời. Bởi vì hành giả đã có thói quen niệm phòng xẹp, có thể ghi nhận nó cùng một lúc với tất cả những đối tượng khác. Vì hành giả đã có thói quen niệm phòng xẹp, có thể ghi nhận phòng xẹp cùng một lúc với những đối tượng khác. Quý vị nào mà tập từ trước giờ mà ở trong hơi thở ở phòng xẹp, quý vị thấy mình có thói quen. Mình ngồi là tự nhiên phòng xẹp tới, mình ngồi là tự nhiên mình tâm của mình hướng vô hơi thở. Thì vì thực sự không sao hết. Trong khi quý vị làm như vậy, quý vị coi thì ngoài cái phòng xẹp, ngoài hơi thở, tôi còn biết cái gì nữa không? Phải duy trì sự quân bình giữa hai trạng thái, quá tỉnh là buồn ngủ và quá đồng là sự mệt mỏi. Khi bạn đi chạy ra và bạn bắt đối tượng, là bạn đồng thì nó mệt vô cùng. Rồi một trạng thái tịnh là ngồi yên, tâm nó yên rồi, không có làm cho cái tinh tấn mình nó làm việc, mình để yên đó, tự nhiên mình ngủ hồi nào ngay. Bây giờ một cái câu hỏi của một vị hành giả liên quan tới vấn đề ai. Lúc mới hành thiền, con nghĩ rằng ái là của con, do đó khi mà con ngồi thiền, ái sanh khởi, tâm con rất là bức xúc, con đau khổ. Con nghĩ rằng mình là người tu mà sao mà mình đi nghĩ tới những cái chuyện như thế này. Con nghĩ rằng ái của con. Bây giờ con hiểu ái chỉ là một phần nhỏ của thân và tâm mà thôi. Bây giờ con hiểu khác. Con hiểu ái là của con nữa, không có tôi ta trong này. Ái chỉ là một phần của thân và tâm. Thầy thực sự trả lời nghe biết gì? Ái không có trong thân, ái thuộc về tâm. Thân không biết gì hết. Lúc đầu có thể là ở trong tâm, nhưng sau đó nó đi qua thân. Cái vị hành giả này bào chữa vậy. Khi cô này cô nói, dạ thưa thầy, bây giờ con hiểu rằng ái là một phần của thân và tâm. Thầy nói không phải, ái không ở trong thân. Ái không ở trong thân của quý vị, ái ở trong tâm của quý vị. Cô này trả lời, dạ có chứ. Ái ở trong thân này, lúc đầu có thể là bắt đầu trong tâm, nhưng mà sau đó nó qua thân, qua hành vi, qua cử chỉ của mình. Hành vi hay cử chỉ? Vì thiền sư trả lời, hành vi với cử chỉ của thân không phải là ái. Ái sanh khởi trong tâm, tâm thúc thân làm cái này cái kia. Vì vậy là cái phần chính là cái tâm của mình, nó ở trong tâm của mình. Khi mình tắt cái cảnh ngoài thì như trong này đó, cái tâm tham của mình nó còn tham ái, tham dục cho quý vị, là tự nhiên cái tâm của mình nó phản ứng. Hành vi cử chỉ của thân không phải là ái. Khi mà tâm nó phản ứng thì là mình dòm, mình nhìn người ta chẳng hạn. hoặc dạy là mình thương, mình nhớ, mình nói là người ta đẹp, cái xấu, cái này, thì ái nó sanh khởi từ trong này ra và cư đầm qua thân, qua cư chỉ, qua lời nói. Thân thường được xem như là người máy, không có ý kiến riêng, chỉ theo lệnh của tâm mà thôi. Có thể nói ái sinh trong tâm là cái nhân, tâm sai thân hành động, đó là cái quả. Nếu đứng từ phương diện nhân quả mà nói nhiều thì đúng, là ái nó bắt đầu ở trong tâm trước, đó là nhân. Từ cái chỗ đó bắt đầu nó sai cái thân của mình, có những cái hành vi cực kỳ, cái nhìn như vậy đó, thì cái đó là anh thầy nói cái là cái quả. Như vậy bắt đầu bằng cái nhân là cái tâm của mình trước, rồi cái quả cái thân. Con nghĩ rằng, đây là cô hành giả nói tiếp, con nghĩ rằng tài trong thân đã có sẵn ái nên tâm mới tự cái chuyện ái dục, nhất định là không bỏ cuộc. Ông thầy nói rõ ràng ở trong tâm mà cô này còn nói là con nghĩ rằng tài trong thân đã có sẵn ái nên cái tâm nó mới tự cái chuyện ái dục. Chữ thân là một khái niệm cho tâm đặt ra, chứ trong thực tế không có thân. Thân là khái niệm mà thôi. Là thân tôi, cái thân này là khái niệm. Các vị A-la-hán hay Phật cũng có thân, nhưng tâm các ngài không có ái. Thì thầy thực sự nói kể cái câu chuyện của một vị thánh nữ đệ tử Đức Phật. Lúc mà Đức Phật còn tại thế, có một bà, có một vị nữ thánh đệ tử mà sư quên tên rồi. Bà bị một cái người đi điên khùng á, bà ở trong cốc ban đêm, rồi nó vô bà đi kinh hạt, bà đi bác về bà ở trong cốc á, rồi cái vô nó hạ hiếp cổ. Thì khi mà cái chú này mà vô mà hạ hiếp xong rồi chú trốn ở dưới giường á, bà đi về cái là chú nhảy ra. Thì ngài thiền sư nói là lúc bây giờ đó, cái vị thánh đệ tử của Phật á, vị A La Hán này mới nói là nó như gốc cây mà làm chi, có lợi ích gì đâu. Thì người ta phân tích cái chuyện là Đức Phật nói rằng sau này các vị tỳ khưu hoặc Đức Phật chỉ chết trong khi mà cái người đàn ông đó mà nhảy vô trong cốc mà làm bầy như vậy đó, hạ hiếp cổ vậy đó, thì ái nó có sanh khởi trong tâm của ngài không? Đức Phật trả lời cô đó đã xác nhận giống như gốc cây rồi, không còn một cái gì đắm đuối gì đó nữa. Rồi cái câu tiếp là nói là đâu có lời gì đâu, có lời không lời cả hai, tôi cũng lời mà chú cũng lời, bởi vì chú bước ra một cái đã bị rút liền. Vì vậy các vị A-la-hán hay Phật có thân nhưng tâm của ngài không có ái, các vị thánh nhân và Phật có thân như chúng sanh, không tắm cũng hôi hám cũng dơ bẩn, cũng phải đi cầu đi tiêu đi tiểu, cũng đau ốm cũng bệnh hoạn, thân không khác chúng sanh thường tình, nhưng tâm các ngài không tham dục nên ái không bao giờ khởi sanh. Tại vì tâm của các ngài hoàn toàn thanh tịnh, do đó cái thân này này có cái thân này đây, nhưng mà không có cái gì, không có cái tâm luyến ái. Câu hỏi khác, ái sanh lên vì đối tượng bên ngoài có mặt, nếu đối tượng bên ngoài không có mặt thì tôi ái không sanh. Rõ ràng là tôi đi bác và tôi thấy có cô đó thì ái mới sanh trong tâm tôi. Chứ nếu mà không thấy, tôi không thấy ai, mắc mới gì mà ái sanh trong tâm. Ái sanh lên vì đối tượng bên ngoài có mặt, rồi tôi tưởng nữa, vì tưởng và tác ý cho nên dục sanh khởi. Họ nói đúng chứ phải không? Họ hỏi câu rất là chính xác. Thế này, cả ngày hôm qua giờ tâm tôi rất yên ổn, mà ngày hôm nay tôi đi bác. Sư nãy tôi lát tôi thấy một cô, cố ra cô đi bác, cô cũng đẹp đi, nhưng mà ái sanh khởi trong tâm của tôi. Rồi nó tưởng rất là nhiều nữa, rồi nó tác ý nó tới nữa, tác ý muốn dò, tác ý muốn nghe, rồi tác ý muốn quay lại, quay thì cô đi đâu chẳng hạn. Thì vị sư này nói rõ ràng cái này, tại vì đối tượng cho nên mà ái nên sinh khởi trong tâm của tôi. Không đúng khi nói rằng ái sanh lên vì đối tượng bên ngoài, do có sự tiếp xúc giữa đối tượng và nhà hay nhị thức nên tham dục có sẵn bên trong mới cầu lên. Cái đối tượng bên ngoài nó chỉ là một yếu tố mà thôi, có cái sự tiếp xúc phát sát và cái tâm thiền nào trong này, ba cái này bình lại tự nhiên mình ai mình sanh khởi. Nói cách khác, cho dù mắt có thấy đối tượng vừa lòng nhưng bên trong tham ái đã diệt trừ như các vị thánh thì không có ái sanh khởi đâu. Tham dục bên trong khiến chúng ta nghĩ rằng đối tượng đẹp, hạ ái, đồ ăn ngon, thơm, dễ chịu, thích thú, nghĩ như thế là nghĩ với tà kiến si, do đó ái mới sanh khởi. ông thầy nó phân tách nó phải phải đối tượng bên ngoài đâu, nó chỉ là một cái thành tố mà thôi, có những yếu tố khác nữa, tâm của mình rồi có sự chúc chạm giữa đối tượng và cái những cái căn của mình. Vì vậy nhất là cái tâm tham ái căn này, do đó nó phát ra tham dục bên trong khiến chúng ta nghĩ rằng đối tượng đẹp, tham dục bên trong nghĩ rằng chúng ta cho rằng đối tượng khả ái, cái món này nó ngon nó thơm, vật này nó dễ chịu nó vừa lòng, thì tất cả cái đó nghĩ như thế có tà kiến có si trong đó, thế là ái nó sanh khởi. Đức Phật cũng nói vô minh là ái chứ không phải tại đối tượng bên ngoài mà phiền não sanh lên. Bốn người nhìn một vật nhưng không ai có cái nhìn giống ai cả. Người đời tâm họ quá nhiều phiền não nên nhìn bất cứ cái gì tham sân cũng có mặt. Khi bạn có chánh kiến, chánh kiến là sao? Là thấy đối tượng chỉ là đối tượng tự nhiên mà thôi, vật bên ngoài không làm cho ái sanh lên. Khi ở trong này bạn có tu, bạn có chánh niệm, bạn có trí tuệ, bạn nhìn cái vật, cái đối tượng, ai có thể sanh khởi được? Bởi vì nó không thể theo, nó không cảm thấy vừa lòng, nó thấy đẹp. Đối tượng là chỉ là đối tượng thôi, nó có một cái sự xét đoán là hết. Nó thấy đối tượng có tâm hay biết, có đối tượng có tâm hay biết. Như trường hợp chưa nói là trường hợp đức gừng đó, thấy đức gừng tâm không có phản ứng gì hết, nó chỉ thấy đó là đối tượng mà có tâm hay biết hay không. Suy nghĩ tới là biết suy nghĩ, thì quý vị biết chánh niệm chạy theo nó cặp như vậy, ai tất cả tâm tham không thể sanh khởi được. Đức Khổng Tử có câu, có cùng một câu nói: kẻ ngu ưa đổ lỗi cho người khác, người trí hiểu rằng lỗi người mà cũng có lỗi mình. Các bậc hiền nhân cung tử không đổ cho ai cả, vì các vị hiểu rằng cũng có lỗi của ta mà cũng có lỗi mình, lỗi cả hai. Mà thiệt ra có lỗi ai hết trơn. Trong cái trường hợp này mình nói, nếu mà có một người mà có lỗi là phiền não tham sân si của mình. Tại thì phiền não tham sân si, mà đã phiền não tham sân si thì là phải tu mới có trí tuệ. Cái lỗi gì? Lỗi là lỗi sao đây? Đó, vì thường xuyên thường nhắc mình đó, khi mình thấy người khác tham sân si mình nói u đến cái người con người xấu xa, cái người đê tiện, không có con người trong đó, không có người lầm lỗi, chỉ có cái tâm của họ, cái phiền não của họ thôi. Mà mình hiểu được như vậy rồi thì khi lúc bây giờ mình sẽ tha thứ cho người khác, bởi vì người ta vùng tu mà người ta không tu, do đó ta mới giành mới giật, ta mới lấy của mình. Còn người ta có tu, ta không giành không giật không lấy của ai hết. Mà mình cũng phải nhắc mình nữa, nếu mà mình không tu, mình sẽ giành giật, mình sẽ tham ái, mình sẽ dính mắc, mình sẽ đủ thứ chuyện nữa. Do đó mình với ta, tôi với người đó giống nhau hết. Xin nhắc, có năm ngoái có một vị hành giả người Đài Loan gặp thầy và nói rằng là 20 năm về trước, thưa thầy, khi mà tôi tu niệm rồi đó, tôi thấy tâm của tôi giống cái bọn phút phê ngoài trời đó, nó quá trời quá đất, nó quá tay, nó nghĩ đủ thứ chuyện, nó muốn đủ thứ chuyện, nó ngồi đây mà nó tính toán cái chuyện bên Đài Loan, nó về nó cũng làm chuyện này chuyện kia, nó dành cái dịch với người ta, nó muốn mình cho mình được nổi tiếng trong cái vùng đó, mình phải hay thiệt giỏi, các cái chùa cho thiệt to, cho thiệt đẹp, cho thiệt đông Phật tử. Tâm của tôi giống mấy cái ông buôn, mấy cái chú buôn bán ngoài chợ, mấy cái người buôn bán ở ngoài chợ không khác gì, họ cũng dành cũng dịch, tôi cũng dành cũng dịch. Nhưng mà thưa sư, sau một thời gian tôi niệm, tôi biết rằng tôi khác họ. Tôi khác cái gì? Tôi có biết chánh niệm, tôi biết tâm tôi đang làm gì đó. Ông thầy nói đúng đấy, sư ráng sẽ quan sát tâm sư nữa đi, để sư thấy rằng mình xấu ghê lắm, thì rồi từ từ mình mới sửa. Cái người khác họ tiếp tục làm xấu ta là bởi vì họ không thấy tâm họ. Bây giờ mình tu, mình quan sát tâm để mình thấy rằng tâm mình xấu lắm rồi, mình chưa có giỏi đâu, mình phải tu nhiều nữa đấy, thì tự nhiên cái mình sẽ tu. Nếu cứ nghĩ rằng tại đối tượng nên ái phát sanh, mình sẽ ưa tránh né đối tượng và không muốn tiếp xúc nữa. Bởi vì tại những cái người này nó phiền não quá, chứ phải lo phải tránh. Chắc chắn nếu mà họ phiền não quá mình phải tránh, là bởi vì sao? Tâm của mình tu chưa đủ. Nhưng mà ông thầy nó không phải tài người ta đâu, rút ráo thì cũng mà hoại nghiệp nghi chút chi á, là tài mình rất là nhiều đấy, tài mình phản ứng. Rồi trong khi mình nói mình không chánh niệm, trong khi mình giao tiếp mình không có chánh niệm, do đó mình mới gặp cái khó khăn. Cứ mỗi lần mà có một khóa thiền mà sắp sửa mà đi về đó, hành giả tới chào thầy rồi chào thầy thì nói là bây giờ tôi sắp sửa về, tôi muốn lại đây, tôi cảm ơn thầy, tôi cúng dường cho thầy. ông thầy lơ không nói, cảm ơn cúng dường bỏ qua. Tôi cần quý vị là cảm ơn cúng dường, không sao hết. Quý vị có, quý vị tới mà không có sao được. Tôi chỉ nhắc quý vị nhớ này, quý vị đi về, quý vị sắp sửa tu niệm một thời gian, bây giờ quý vị đi về với trú xứ của mình, chỗ đó là chỗ phiền não hết. Tại vì sao? Bởi cái trú xứ của mình, cái chỗ đó nó có nhiều người mình cũng mắc ghê lắm, rồi mình không chánh niệm, có hai chuyện mình không làm. Tại sao mà mình đau khổ với những người thân của mình? Tại sao mình đau khổ với anh em huynh đệ của mình? Tại sao mình đau khổ với thầy tổ của mình, bà con của mình? Là tại vì có hai chuyện. Thứ nhất là tâm của mình dính mắc người ta, ai làm bậy mình cũng khổ, cho hết anh em huynh đệ mình, bà con thân bằng thân thuộc mình, họ không tu, họ làm những cái chuyện bất thiện mà mình bức xúc lắm. Và cái thứ hai là mình chưa chánh niệm. Thứ nhất là tâm dính mắc, mà thứ hai chưa chánh niệm. Do đó chả biết bao nhiêu câu chuyện trong gia đình nó phiền não là vì hai lý do này. Bây giờ ông thầy ông kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề ái. Đủ biết là cái thầy thế này, ông là thiền sư thế này, ái thì thanh khởi trong tâm của thầy đấy, chứ không phải quý vị đâu. Tôi kể có một lần nọ, cho lúc cho truyền pháp, thấy một người nữ bước vô, tâm tôi tự nhiên ái nó thanh lên liền có chút xíu thôi. Tại sao? Tại vì lúc đó người nữ bước vô ái thanh lên, bởi vì tôi tà kiến, tôi cho rằng đây là một đối tượng rất là đẹp, rất là vừa lòng, rất là khả ái một chút xíu thôi. Thầy nói vậy. Lúc bấy giờ trí tuệ, chánh niệm và trí tuệ có mặt, tôi không còn thấy cái người này là cái gì nữa. Không, tự nhiên tôi đang nhìn cái người đó, tự nhiên trí tuệ và chánh niệm tới, trí tuệ tới, tự nhiên tôi thấy không còn cái một người thật sự nữa, gần như là một cái bóng mờ. Tôi chính cá nhân tôi cũng hiểu tại sao này. Làm như trí tuệ và chánh niệm nó chuyển cái tâm của tôi, do đó tôi thấy không còn cái đẹp trong này, chỉ là một cái bóng mờ mờ vậy thôi ạ. Có dàn cái người đó mà hết thấy đẹp, chỉ thấy một cái hình mờ mờ thôi. Lúc khi ái sanh lên sau trí tuệ giúp tôi đổi hướng, ái sanh lên vì tâm tôi có tà kiến cho đó là đẹp, chứ không phải tại người này mà trong tâm, không phải tại người này mà tại vì trong tâm tôi cái dục nó chưa diệt, do đó ái sanh khởi. Rất may là tôi có trí tuệ và chánh niệm, do đó là chuyện tâm tôi. Người bình thường không tu niệm, không thấy được tâm nên không hiểu được sự sinh hoạt của tâm. Họ thường cho rằng tại đối tượng bên ngoài mà tâm tôi mới tham, mới sân, mới si. Tại người này, tại người kia, tại thời tiết, tại thực phẩm, tại tình hình chính trị, tại đủ cái chuyện. Tại hội chúng này nó quá khó khăn, nó quá phiền não. Thành ra tôi phải bỏ tôi đi, tôi khó chịu, tôi xúc khổ sở quá. Họ thường cho rằng tại đối tượng bên ngoài mà tâm tôi mới tham sân si. Tại người này, tại người kia, tại thời tiết, tại thực phẩm, tại tình hình chính trị. Họ đâu có hiểu rằng mọi khó khăn đau khổ phát xuất từ tâm, nên giận hờn trách móc tất cả mọi người, để rồi ghét bực tức tất cả, không muốn đè bàn với ai nữa. Đó là lời mà ông Jyotika nói. Cái khi mà tâm sân của bạn nó lên rồi, bạn không phải bằng ghét một mình bạn đâu. Khi tâm sân nó sanh khởi lên rồi, bạn ghét mình, bạn ghét người, bạn ghét hết tất cả mọi chuyện. Thế là bạn cương quyết, bạn không có muốn tiếp xúc với ai nữa, bạn không muốn giao thiệp với ai nữa, bạn không muốn bè bạn với ai nữa. Lúc bây giờ bạn như thế nào, bạn sẽ trở thành một người cô đơn đấy. Sống trong một hội chúng đông đảo như vậy, tâm mình nó quá cô đơn, nó quá khổ sở, là tại vì mình không có tu. Do đó mình nuôi dưỡng cái tâm sân của mình, tâm sân mình nó phát khởi hòa, làm cho mình bức xúc, bực bội, mình giận hờn với tất cả mọi người. Ngài Jyotika nói, khi chánh niệm hùng mạnh, suy nghĩ sẽ dừng lại. Quý vị đã nghe cái chuyện này rồi. Khi chánh niệm hùng mạnh, suy nghĩ, sự suy nghĩ sẽ dừng lại. Bây giờ bạn nhận ra rằng khó khăn, đau khổ đến từ đâu, bạn biết rằng nó đến từ tâm bạn, chứ không phải đến từ người khác. Khi chánh niệm hùng mạnh, sự suy nghĩ sẽ dừng lại. Bây giờ tâm rất là trong sáng, rất là sáng suốt. Bạn thấy rằng mỗi niệm lên tâm nó có phiền não, mỗi niệm lên có phiền não là tự nhiên xúc động nó tới. Bạn hiểu rất là rõ tại sao mà tôi phiền não, tại sao mà tôi đau khổ, tại vì cái tâm của tôi. Đây là một cái bài viết của một cái ông này, là một ông tiến sĩ ông này là vừa dạy thiền, ông tập thiền, ông dạy thiền, ông tập yoga, và ông viết một cuốn sách, ngoài là những cuốn sách nhỏ nhỏ thôi, để mà khuyến khích người bị tụ, khuyến khích người bị quan sát lại tâm của mình, khuyến khích người bị đừng có nhìn, đừng có đứng ra ngoài để chỉ mặt người khác rằng các ông các bà là cái nguyên nhân làm cho tôi đau khổ. Gần như tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng phải đồng ý rằng sự căng thẳng trong cuộc sống bắt nguồn từ những vấn đề khó khăn mà chúng ta gặp phải hàng ngày. Tất cả những vấn đề khó khăn mà chúng ta gặp phải hàng ngày làm cho tâm của mình nó căng thẳng, làm cho tâm của mình nó bức xúc, làm cho cái tâm của mình nó hốt hoảng, nó lo sợ quá. Ai cũng đồng ý chuyện đó, phải không ạ? Tất cả mọi người chúng ta ai cũng đồng ý rằng sự căng thẳng trong cuộc sống, sự khó khăn trong cuộc sống bắt nguồn từ những vấn đề, những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải trong đời sống hàng ngày. Nhưng từ một cấp độ nào đó, điều này khá đúng. Nói như vậy đúng đấy. Đời nó gặp nhiều khó khăn quá cho nó bức xúc, nó bực bội, nó khó chịu, nó sân hận. Đúng đâu nó nội sân đó. Điều này khá đúng. Tuy nhiên, một cách chính xác hơn, có thể nói rằng mức độ căng thẳng mà mỗi chúng ta cảm nhận tùy thuộc rất nhiều ở thái độ của chúng ta. Thái độ là cái sự phản ứng của chúng ta này. Đúng đấy, có khó khăn trong cuộc đời đấy, nhưng mà thái độ của bạn như thế nào, cái phản ứng của bạn như thế nào, ít nhiều là cái khó khăn nó đến từ đó nữa, chứ không phải là những cái khó khăn ở cuộc đời. Với những rối rắm khó khăn, đọc sư đồng nói lại ha, tuy nhiên một cách chính xác hơn, có thể nói rằng mức độ căng thẳng mà mỗi chúng ta cảm nhận tùy thuộc rất nhiều ở thái độ của chúng ta, cái phản ứng của chúng ta đối với những cái chuyện mà chúng ta gọi là rối rắm khó khăn. Và càng lúc chúng ta cảm nhận rằng cái thái độ của này chính nó là nhiều hơn là cái chuyện khó khăn. Nếu mà bạn có tu, bạn coi cái phản ứng của bạn đi, thì bạn sẽ thấy rằng câu chuyện thật ra không có gì hết. Nhưng mà cái thái độ của mình á, cái phản ứng của mình á, làm cho câu chuyện nó trở nên nó quá khó khăn ra rắm rối. Nói một cách khác, trước một vấn đề khó khăn, thái độ của bạn như thế nào? Bạn cho rằng chuyện này thật là khẩn cấp, phản ứng phải giải quyết ngay tức không thì nó sẽ trở nên nghiêm trọng, rồi bạn sợ hãi, bạn ưu tư, bạn lo lắng, hoặc tư duy một cách tích cực. Đây là những vị thầy đáng kính của chúng ta. Những vấn đề khó khăn có dưới nhiều hình thức, nhiều hình dạng, nhiều mức độ khác nhau. Nhưng cho dù hình thức hay mức độ, chúng có một đặc tính chung là làm cho chúng ta bức xúc và muốn cho chúng ta biết, muốn cho nó đi cách khác đi. Ông này nói là tùy theo thái độ của bạn. Thái độ của bạn như thế nào? Bạn cho rằng cái chuyện này nó rất là khó khăn phải không? Nó khẩn cấp quá không? Phải giải quyết ngay tức thì không? Thì tự nhiên cái vấn đề nó trở nên nghiêm trọng. Bạn bắt đầu bước vào sợ hãi, bắt đầu lo lắng. Hoặc là bạn tư duy một cách tích cực. Đúng, khó khăn đấy, có đấy, nhưng mà thông thả đi. Đây là những cái bài học rất là quý. Vì vậy, cái ông tiến sĩ này, ông tiến sĩ về tâm lý này, ông nói rằng chuyện cái tâm của bạn, khó khăn rối rắm trong cuộc đời là ăn thua cái tâm của bạn. Bạn nhìn vấn đề dưới góc cạnh nào, bạn nói rằng là trời ơi, cái này mà không làm thì chết chắc, không làm thì không giải quyết là chết, phải làm liền và làm ngay. Thế là bạn bắt đầu ưu tư, bạn sợ hãi, bạn lo lắng. Hoặc giả bạn nhắc bạn rằng đây là những vị thầy đáng kính cho chúng ta, những vấn đề khó khăn nó có thể nó có thể có nhiều hình thức, nhiều dạng khác nhau. Nhưng cho dù hình thức hay mức độ có khác, chúng có một đặc tính chung là làm cho mình bức xúc và mình không muốn nó hiện hữu. Vấn đề là vấn đề thôi, nhưng mà ăn thua cái phản ứng của mình. Nếu mà mình bực xúc, bực bội là mình muốn tẩy nó đi, mình muốn xua nó đi, mình muốn đẩy nó đi. Và cái điều này làm cho vấn đề nó trở nên rắm rối khó khăn hơn. Để càng muốn khắc phục, chúng ta càng cảm nghe khó khăn và căng thẳng. Bây giờ câu chuyện này phải giải quyết này, phải giải quyết tức thì này, làm sao cho được này, mà thấy không nổi, thấy nó bí đường quá, không biết làm sao. Tiền không có, nhân lực cũng không có, không biết ai cho mình đây. Và vấn đề phải giải quyết này, khó khăn này nó dồn dập khó khăn tới này. Càng muốn khắc phục, chúng ta càng cảm nghe cái khó khăn nó trở thành căng thẳng. Ngược lại, Và đây là một điều may mắn nếu nhìn vấn đề như là một phần của cuộc đời. Hay đó là những vị thầy cho chúng ta những bài học đáng quý. Chúng ta cảm nghe như đã bỏ xuống một cánh nặng. Từ từ đi. Đây là những khó khăn, nhưng mà cái khó khăn này không sao hết. Bởi vì sao? Nó sẽ dạy cho mình những bài học rất là quý. Để rồi từ từ mình sẽ rút kinh nghiệm để rồi mình sống. Xét lại xem những khó khăn mà ta đã và đang muốn khắc phục, từ lâu nó đem lại được những gì? Như bao nhiêu người khác, nếu ta muốn giải quyết gấp rút những khó khăn, đầu óc cứ mãi suy tới nghỉ lui, phân tách tập hợp, kết quả chỉ làm sao làm chúng ta trở nên lẫn lộn, căng thẳng và trở nên rắm rối, không nhìn ra được vấn đề. Ông này ông hành thiền sẽ đang nhắc quý vị. Ông nói quý vị khi mà có vấn đề, đừng có tư duy nhiều quá, đừng có suy nghĩ nhiều quá, đừng có muốn vượt giải quyết cái vấn đề cấp bách tức thì, mà những cái thái độ là phải chờ đợi, phải tham nhận. Đó là thái độ của người tu niệm. Người có tu, người có hành, người có quan sát tâm rồi mới là tham nhận, phải chờ đợi, mới để từ từ bình tĩnh để mà giải quyết. Còn cái dàn người hấp tấp mà lật đật mà làm cái gì theo ý của mình, khi mà khó khăn tới là mình khóc bó tay, mình giải quyết không được. Bởi vì cái tâm của mình khi mình làm nó hao hức quá, muốn giải quyết cái vấn đề cho xong. Và vì vậy khi một câu chuyện khó khăn tới, đầu óc cứ mãi suy nghĩ phân tích tới lui tập hợp để kết quả làm sao, tâm càng lúc càng trở nên rối rắm khó khăn. Thay vì cố tình xua đuổi, hãy ôm lấy sự khó khăn đến gần tim bạn và tự nhắc nhủ có bao nhiêu điều mà mình đã học được từ những cái sự khó khăn này. Thay vì bạn kêu trời trách đất, bằng bực tóc ta bằng nói rằng sao mà đời tôi khổ quá như thế này, ai giao cái chuyện này mà khổ như vậy, biết trước là tôi cũng làm cái tim cho rồi, biết trước là tôi cũng leo thiệp với mấy người này cái tim cho rồi, sao mà khổ quá, dùng dập không biết chuyện này chuyện kia, mình ngồi mình than trời than đất, đấm được âm. Sư nói vậy bị đôi khi sư bị cái chuyện đó đó quý vị. May mà có tu đó, càng nó càng tới bao nhiêu, nó càng suy nghĩ bao nhiêu, nó càng bức xúc, nó bực bội khó chịu mà không tìm được cái lối ra, không tìm được cái lối thoát. Càng suy nghĩ càng muốn giải quyết bao nhiêu, nó càng đau khổ bấy nhiêu. Thay vì cố tình xua đuổi, bạn ôm lấy sự khó khăn gần tim bạn và nhắn nhủ có bao nhiêu điều mà mình đã học được từ chúng. Có phải đây là cơ hội tốt để mình phải từ tốn hơn, phải thần trọng hơn, tham nhận hơn trong những lần tới? Ai bị mình hấp tấp, tại sao mình không tham nhận thì chờ đợi để mình suy nghĩ cái vấn đề cho chín chắn đi. Thì mình muốn, thì mình làm, bây giờ để nó gặp khó khăn. Khi chuyển tâm để nhìn vấn đề một cách nhẹ nhàng như vậy, thì cho dù vấn đề có như thế nào chăng nữa cũng giải quyết được như là bạn trợt bàn tay. Bàn tay này như thế nào? Này giờ nó đang siết, bây giờ nó nhả ra. Khi nó nhả ra rồi thì thường thường bạn sẽ thoải mái, bạn nhìn cái vấn đề nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi mà bạn nhìn cái vấn đề nó nhẹ nhàng hơn thì là sao? Lúc bây giờ tâm của bạn nó thư giãn, chánh niệm trí tuệ tới, tất cả mọi chuyện nó tới, tự nhiên mình thư giãn, tự nhiên nó có câu chuyện, nó có lời, có đáp án cho vấn đề. Mà một đôi khi không cần cái đáp án nữa, tham nhập đi, tự nhiên mọi chuyện nó sẽ tới, mà nó tới một cách rất là dễ dàng. Trong cái sự mà tu niệm của sư kinh nghiệm chuyện này rất là nhiều. Thật ra tương lai mình không biết gì hết, rồi mình tính, mình kế hoạch, mình muốn làm chuyện này, mình muốn làm chuyện kia, rồi bắt đầu mình làm rồi thất bại thì mình đau khổ, mình quên có những chuyện mà mình không có tính được. À, ví dụ chẳng hạn như cái cầu tiêu mà sư đang làm đó, đâu có ngờ mà nó lên như vậy, nó từ 150 triệu nó lên 180 triệu, 190 triệu, 200, 300, 400, mình đã có xu nào trong túi đâu mà tính như vậy. Rồi cái ông sư bạn đứng ra ông lo cũng khổ sở đó, mặt mày lên ống nhom mà đánh thui đang mò đó, qua không giống ai hết trơn. Rồi bên này kia qua bên kia, rồi thí chủ bên kia nó nói trời ơi sao mà nhiều quá vậy đây, thôi sư ở đó sư lo đi, tôi cũng lo được. Thấy bạn mà hỏi ra là còn thêm 100 mấy triệu, ô cho tiền đâu. Rồi cuối cùng thôi mọi chuyện yên, bà con cũng cho. Rồi bên Mỹ họ kêu qua, thôi yên đi, không sao, xin đi được nào hay chuyện đó. Sư và sư phá nhiều đêm, nghĩa là trong khi đi kinh hành, là trong khi đi chơi, đi bộ thì vậy đó, mình thấy mình rút ra những cái bài học rất là quý. khi mà mình làm câu chuyện gì, trước hết mình phải nhắc mình làm cái này đừng vì danh vì lợi, hãy đem danh đem lợi vô lại thì chết. Đừng vì danh vì lợi, mình làm hết sức của mình. Và nếu câu chuyện không thành, đó là cái chuyện, cái pháp đạo nó vận hành như vậy. Nhưng mà cái bản chất của mình là cái bản chất phiền não, cho nó lo lắng, nó bụng, nó nghi ngờ những thứ chuyện, càng nghi nó càng rối rắm, không có kiếm ra câu đáp án, không kiếm ra câu trả lời. Mà vấn đề chung cũng vậy, vấn đề riêng cũng vậy, cá nhân của mình có sự tu niệm cũng vậy, đôi khi sư muốn cũng khiếp. Vào những năm mà sư nhớ là sư mới tu hành, sư mới hành thiền, sư mới đi Myanmar được một vài lần, sư rất là thích đi. Quý vị biết tại sao mà sư thích không? Là đi qua bên Myanmar đó, họ dạy cái pháp niệm thân, sư ngồi sư yên lặng, giờ này có giờ kia. Cái thiền viện nó trở thành là cái thiên đàng, vô trong đó để mà ẩn náu. Còn mình đi trở về chùa của mình hồi chúng nó làm việc, trời ơi nó phiền não, nó phiền não được thứ chuyện. Khi mà sư đọc được ngài Hòa thượng Su Minh á, sư nói với ngài như thế này, sư nói bạch ngài, ngài nói với sư là ngài nói rằng là sư phải nhớ một điều rằng là sư phải tu niệm đi rồi sư về sư giúp bà con. Sư nói vậy bạch ngài, con nghĩ chắc con giúp không được, tâm con nó phiền não quá, tâm con nó sân hận nhiều quá, con giúp không được. Ngài nói nhớ một điều như thế này là mình đừng có nói trước cái gì hết trơn, để cho pháp bảo vận hành. Sư nhớ một điều này, sư qua đây sư tu niệm sư học phải được, đem cái kinh nghiệm mình về giúp Phật tử. Sư đi về giúp Phật tử đâu phải giúp mà không có chuyện gì. Họ sẽ gặp, họ cho mình rất là nhiều khó khăn đấy, họ sẽ làm cho mình rất là bức xúc bực bội đấy. Mình rút cái bài học từ đó, đi về trở lại đây tu niệm, đi tới đi lui. Và ngài nhắc sư rằng không phải sư muốn mà được đâu, không phải sư muốn ở bên cái thiền viện này năm này qua năm kia mà được đâu. Nhân duyên sư không có, sư cũng phải đi về mà thôi. Không phải lúc đó người ta kêu sư ở đâu mà từ đồng sư đi về. Thật ra khoan nói, từ từ đi. Bây giờ sống trong hiện tại, bây giờ hiện tại sư đang ở đây, sư tu niệm đi. Ngày nào mà vì câu chuyện Phật sự sư phải đi về bên đó, sư nhắc sư. Bây giờ mình ở đây mình phải ráng mình làm câu chuyện, mình làm với tất cả những cái thành tâm thiền trí của mình. Đừng có để tâm tham, tâm sân, tâm si nó vô, nó dày xéo mình. Rồi tới một lúc mà khi mà nhân duyên đầy đủ, mình đi trở lại mình tu niệm. Bởi vì không phải mình muốn mà được, không phải mình thích mà được, mình phải chờ đợi, phải tham nhận cái chờ đợi. Còn có một phút nữa, đâu có gì giờ đọc ha. Phải đọc cho quý vị nghe một cái phần nhỏ nhỏ này thôi. Câu này là một cái câu hỏi của một vị hành giả mà đã lâu lắm rồi, cả 3 năm trước. Hành giả ở thiền viện Phước Sơn hỏi sức ông thầy về vấn đề là giúp người. Con cứ có cái tánh thích giúp người khác, nên khi họ cần và ưa sờ mất lòng, nên phải làm những chuyện mà mình không thích để họ đừng buồn. Con có cái tánh thích giúp người khác khi họ cần mình và cũng sờ người ta, mất lòng người ta nữa. Do đó họ nhờ những cái chuyện mà tào lao, toàn cái chuyện gì đầu không mà, sợ họ mất lòng, sợ họ dần, con cũng ráng con làm chiều họ để cho họ đừng buồn. Thưa thầy, con thấy khổ quá, nhưng mà không biết làm sao, lấn cấn quá. Bọ thì thương mà vương thì tồi, không biết làm sao. Câu trả lời: khi làm gì giúp ai mà mình thấy khổ thì đừng có làm. Thầy phải ngay tức thì, nếu mà làm mà khổ đừng làm. Nếu thương người ta, giúp người ta mà thấy khổ quá bỏ, đừng làm nữa. Tại sao? Thiền nghiệp phải đem lại lợi ích cho mình và cho tha nhân. Nếu chỉ có lợi cho một phía thì không còn là thiền nữa. Khi có khả năng giúp ai một điều gì, mình nên làm hết lòng. Nhưng người khác không thể mong đợi mình sẽ làm tất cả những gì họ muốn, và nếu vì vậy mà họ buồn họ dần thì đó là chuyện của người ta. Nhớ đừng có làm Bồ Tát à. Mình chưa nổi đâu, sức mình làm chưa nổi. Không phải họ muốn cái gì mình cũng làm hết. họ muốn cái gì mình làm, đồng ý, nhưng mà tâm mình như thế nào này? Mình có buồn, có khổ quá không? Nếu mình buồn, mình khổ, tâm sân ở đây. Do đó không phải thiền nghiệp nữa. Cũng giống như Ngài Thiền Sư nói rằng là mình đi xuất gia cũng vậy, mình làm phước cũng vậy. Làm bất cứ cái gì mà mình gọi là thiền, không phải là thiền. Chưa hành vi cử chỉ, chưa quyết định, đó là thiền. Mà cái tâm của bạn là thiền. Bạn làm phước, bạn phục vụ, bạn làm chuyện này chuyện kia mà tâm nó đau khổ, nó bức xúc quá, cho thấy là bạn làm cái tâm tham trong tâm rồi đấy. Như câu nói Phật thường nói, bạn phải biết lúc nào thì trả lời được và lúc nào phải trả lời không. Câu này là câu tức nghĩ cho quý vị. Yes or no. Người ta nhắc bắt mình làm là mình yes, yes, yes hoài lắm. Dạ, dạ hoài là mình sẽ chết. Có lúc mình phải nói dạ không được. Phải biết lúc nào trả lời được và lúc nào không. Thưa thầy, tu một lát làm như mình lành lùng hực hờ phải không? Bởi vì cứ không 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 hoài, mình không lo cho ai hết. Bà con thân bằng tư thuộc mình tới nhờ mình thấy bức xúc quá, mình trả lời không. Hừng hờ ha, đó là kết quả của một tâm quân bình. Khi họ khi lo quá nhiều đến người khác, tâm chấn động dễ bị tràn ngập bởi cảm xúc. Bớt lo chuyện người khác, mình sẽ an lạc hơn, sẽ bình an hơn. Đó, người ta là đôi khi người ta làm nhiều cái kiểu mình khổ, rồi mình cứ thương thương cả. Mình thương, mình càng thương họ bao nhiêu, họ càng quậy mình bấy nhiêu. Do đó thầy nhắc, thích khi lo quá nhiều đến người khác, tâm mình chấn động dễ bị tràn ngập bởi cảm xúc. Bớt lo chuyện của người, mình sẽ an lạc hơn, bình an hơn. Cảm tưởng như mình lành lùng trơ trơ, không thương xót ai. Tương tự như người đi lâu ngoài nắng, bước vô trong bóng đêm thì thấy lành lặn. Ông thầy nói cái này không phải hiện hơi đâu, là bởi vì bạn quan sát tâm bạn nhiều mà thấy khổ quá. Mà khi mà khổ như vậy thì là còn tâm sân không, thôi đừng làm. Điều này không phải là tâm hưởng hờ, tâm này là có cái sự quân bình. Thấy rõ là cái chuyện mình làm nó làm cho mình khổ quá. Cái thiền nghiệp nó phải lợi ích cả hai chiều, cho người và cho mình nữa, chứ không phải là cho người ta đâu không. Vì vậy nó tương tự như một người đi ra ngoài nắng, đi ra đứng đi ngoài nắng cả mấy tiếng đồng hồ. Do đó khi vô đứng trong bóng im nó thấy nó mát, thấy nó lành lành, nhưng mà không phải như vậy. Bởi vì mình đã ở ngoài nắng rồi, do đó mình bước vô trong bóng im mình thấy lành. Thông thường mình có thói quen lo lắng quá nhiều đến người khác, đôi khi lo buồn xúc động một cách vô lý, như khóc khi thấy các cây đi bắt với trời mưa. Bây giờ tâm quân bình hơn, lo chuyện đáng lo, không cảm nghe lành lùng thiếu tình thương đối với người xung quanh. Nhiều người nghĩ rằng thương lo cho người khác là có tâm từ tâm bi, trong thực tế khi trí tuệ chưa đủ, từ có thể trở thành luyến ái dính mắt và bi nó trở thành lùi. Có một lần cái kể một câu chuyện á, cái cô kia cô thương đứa trai lắm, thành ra cô mua cho nó cái máy điện thoại, cô có cái điện thoại di động, thì cô dặn nó đó, khi nào buổi chiều nào mà con về trễ là con phải nhớ con gọi cho mẹ, nếu mà con về trễ thì con gọi cho mẹ để mẹ chuẩn bị, mẹ ăn cơm trước rồi mẹ đi hành thiền, mẹ đi ngủ rồi con về, con muốn ăn gì đó ta để phần ăn cho mày đó, mày cứ về mày ăn. Rồi cô bỏ nó đi, rồi cô nói xong xuôi rồi thì thằng nhỏ nó đồng ý như vậy. Và khi nào mà nó về trễ thì nó gọi, nhưng mà nó trở thành thói quen. Cô biết rằng nó đi học và buổi chiều á thì khoảng chiều thứ tư, chiều thứ năm gì đó thì nó ưa về trễ. Thì đôi khi nó khi không cần gọi cô cũng biết rồi, buổi chiều thứ năm thì nó về trễ. Còn bữa đó nó đi tới sao đó cô không biết mà nó không gọi về. Ôi trời là cô lo. Đáng lẽ là hôm nay là chiều thứ năm mà, tháng thứ năm là nó về sớm mà làm sao mà chiều thứ tư, thứ năm thì về trễ mà thứ tư thì về sớm, thứ tư mà thấy về trễ không biết tại sao. Ô cô kêu khóc nữa, điện thoại di động nó cũng tắt nữa, không biết tại sao. Thế là trong tâm cô cũng khổ sở, cô lo lắng, cô nói là chắc nó bị tai nạn chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Nhưng mà cô nghe những cái bài pháp này mà sư thuyết, cô nghe qua băng đĩa đó. Rồi cô nhắc cô nói thôi bình tĩnh đi, thôi kệ nó, thôi nó có nghiệp của nó, mình có nghiệp của mình, nó lo chứ khổ quá. Thì cô ăn uống xong thôi thì cô đi nghỉ. Cô có vài một vài người mà không ai trả lời cho cô biết là nó đi đâu, là không ai biết cái chuyện gì hết trơn. Cái khuya chiều tối nó về, thì khi mà cô nghe nó về là cô run. Cô ra cô mở cửa, cô nghe con đi đâu chiều giờ con có bị chuyện gì không. Con đi học mà. Nó mày đi học mà nói với tao mày đi học tối thứ năm mà hôm nay thứ tư mà mày đi học thì tôi nói hôm nay là tối thứ năm. Té ra bà lục rồi lịch lộn. dạy lục lùng tà lịch, cứ ngồi đó mà la ai ạ à. Thế đúng rồi, đúng ngày là nó đi học về trễ thiệt. Thì quý vị thấy không, từ cái ai sinh ra biết là bao nhiêu chuyện lắm rồi. Rồi bây giờ đó, con mình nó biết như vậy rồi, mình tu hành, mình biết mình im lặng kể nó, mình tu niệm là người ta nói ồ cái bà này là bà hững hờ. Ngài thì Sujotika nói khi mình tu nhiều, mình có trí tuệ rồi, mình rất là tự tính lên mình. Tất cả những chuyện gì người nói mình nghe, nhưng mà để nó hoàn bình. Nếu mà họ phê bình chỉ trích mỗi, đó là những cái niềm mình lắng tâm mà thôi, không ăn nhằn gì hết. Mình biết mình mà, nếu mình không có mình không sợ. Mình không phân bưu, mình không phân bè với người này người kia, ô tài bị tại vậy. Cái người nào mà đi phân bua với người khác, nói rằng tôi không làm việc này, tôi không làm việc kia, cái đó này, đó là chuyện nặng. Mình sợ lắm, mình sợ người ta bị xấu về mình. Khi đọc một khoảng trong một cuốn sách, có một vị nói rằng sự kính trọng, người ta thương mình, người ta kính mình, người ta cưng mình, người ta chiều mình. Quý vị biết cái đó là cái gì không? Đó là những cái trói buộc, nó sẽ đưa mình vô nhà tù rất là mau. Khi mà người ta kính mình quá rồi là mình tưởng đó là người ta kính, do đó mình làm mọi cách để người ta kính mình. Khi mà mình nghĩ rằng người ta thương mình làm mọi cách để người ta thương, mình không có gì cái tâm mình tự yên ổn. Thế là mình đang mở cửa để trói tay lại để đưa mình vô nhà tù đấy. Hết giờ rồi, hẹn quý vị chiều hôm nay nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.